Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Lý thuyết về phát triển kinh tế của Joseph A. Schumpeter, xuất bản lần đầu bằng tiếng Đức năm 1911 và được biết rộng rãi qua bản tiếng Anh năm 1934, là một tác phẩm kinh điển của kinh tế học về sự vận động của chủ nghĩa tư bản. Đây không phải sách hướng dẫn khởi nghiệp, mà là một lập luận lý thuyết nhằm giải thích vì sao nền kinh tế thay đổi từ bên trong thay vì chỉ tăng trưởng đều đặn nhờ tiết kiệm, vốn và dân số. Schumpeter đối lập trạng thái tuần hoàn, nơi hoạt động kinh tế lặp lại theo những khuôn mẫu quen thuộc, với phát triển, nơi các kết hợp mới xuất hiện và làm thay đổi cấu trúc sản xuất. Trung tâm của phân tích là doanh nhân, tín dụng, lợi nhuận, lãi suất và chu kỳ kinh doanh. Tác phẩm đặt đổi mới vào vị trí, nguyên nhân chủ động của biến động và tăng trưởng dài hạn. Dù ngôn ngữ khá kỹ thuật, cuốn sách vẫn quan trọng vì tạo nền tảng cho cách nghĩ hiện đại về đổi mới, cạnh tranh động và sự thay thế các ngành cũ bằng những ngành mới. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phát triển không đồng nghĩa với tăng trưởng đều đặn, mà là việc thực hiện các kết hợp mới. Điểm xuất phát của Schumpeter là phân biệt rõ giữa sự vận hành thông thường của nền kinh tế và phát triển kinh tế. Trong trạng thái tuần hoàn, doanh nghiệp tiếp tục sản xuất bằng kỹ thuật quen thuộc, phục vụ nhu cầu đã biết, sử dụng các nguồn lực theo những tỷ lệ tương đối ổn định. Có thể vẫn có tăng dân số, mở rộng sản lượng hoặc điều chỉnh giá cả, nhưng các biến đổi đó chưa đủ để tạo ra phát triển theo nghĩa chặt chẽ của ông. Phát triển xảy ra khi có một kết hợp mới được thực hiện một cách không liên tục, nghĩa là nó không chỉ là kết quả của những điều chỉnh nhỏ, dần dần trong khuôn khổ cũ. Kết hợp mới có thể là sản phẩm mới, phương pháp sản xuất mới, thị trường mới, nguồn cung mới hoặc một hình thức tổ chức ngành mới. Cách định nghĩa này khiến Schumpeter chú ý đến sự thay đổi về cấu trúc hơn là chỉ tiêu sản lượng. Một nền kinh tế có thể tăng quy mô mà vẫn ít thay đổi về mặt phát triển nếu nó chỉ nhân rộng các hoạt động cũ. Ngược lại, một đổi mới ban đầu còn nhỏ có thể mang ý nghĩa phát triển lớn nếu nó tái sắp xếp cách nguồn lực, công nghệ và nhu cầu được liên kết. Đây là lý do cuốn sách xem kinh tế học như nghiên cứu một quá trình biến đổi, không chỉ nghiên cứu cân bằng. Thứ hai, doanh nhân là người đưa đổi mới vào đời sống kinh tế, không nhất thiết là nhà phát minh hay người sở hữu vốn. Schumpeter trao cho doanh nhân một vai trò rất riêng. Doanh nhân không được xác định đơn giản bằng việc sở hữu doanh nghiệp, sở hữu tiền vốn hay phát minh ra công nghệ. Chức năng quyết định của họ là thực hiện các kết hợp mới trong thực tế kinh tế. Vì vậy, một người có thể là nhà phát minh nhưng không phải doanh nhân theo nghĩa Schumpeter. Nếu ý tưởng của họ không được tổ chức thành hoạt động sản xuất và trao đổi có hiệu lực trên thị trường. Ngược lại, người biến một kỹ thuật, sản phẩm hoặc cách tổ chức sẵn có thành mô hình kinh doanh mới có thể là doanh nhân dù không tự mình phát minh điều gì. Sự phân biệt này giúp giải thích vì sao nhiều phát minh không tạo tác động kinh tế đáng kể, trong khi một số cách áp dụng lại làm thay đổi cả ngành. Doanh nhân phải phá vỡ thói quen, dự đoán nhu cầu chưa được chứng minh, huy động nguồn lực và chấp nhận sự không chắc chắn của việc triển khai. Lợi nhuận doanh nhân trong khung lý thuyết này là phần thưởng tạm thời cho đổi mới thành công, chứ không phải một khoản thu nhập bảo đảm vĩnh viễn. Khi người khác bắt chước, lợi thế đặc biệt suy giảm. Cách nhìn này đặt năng lực thương mại hóa và tái tổ chức nguồn lực vào trung tâm của phát triển. Thứ ba, tín dụng tạo sức mua cho đổi mới, còn lợi nhuận và lãi suất phản ánh quá trình chuyển dịch nguồn lực. Một phần quan trọng của cuốn sách là liên kết đổi mới với hệ thống tiền tệ và tín dụng. Schumpeter cho rằng doanh nhân thường không thể thực hiện kết hợp mới chỉ bằng những nguồn lực đang nhàn rỗi hoặc bằng khoản tiết kiệm đã có sẵn. Họ cần có sức mua để kéo lao động, vật tư và tư liệu sản xuất ra khỏi các cách sử dụng hiện hữu, rồi hướng chúng vào dự án mới. Vì thế, tín dụng, đặc biệt qua vai trò của ngân hàng, không chỉ là công cụ kỹ thuật để chuyển tiền từ người tiết kiệm sang người đầu tư. Nó là một cơ chế cho phép doanh nhân giành quyền kiểm soát nguồn lực trước khi hoạt động mới tạo ra doanh thu. Điều này giải thích vì sao đổi mới có thể gây áp lực lên giá cả và cạnh tranh nguồn lực trong giai đoạn đầu. Lợi nhuận xuất hiện khi doanh nhân tạo ra giá trị hoặc giảm chi phí theo cách mà cấu trúc cạnh tranh cũ chưa kịp đáp ứng. Nhưng lợi nhuận này có tính tạm thời vì sự bắt chước và sự phổ biến của đổi mới sẽ làm nó bị bào mòn. Lãi suất, trong lập luận của Schumpeter, gắn với giá phải trả cho quyền tiếp cận sức mua cần thiết để chuyển nguồn lực sang các kết hợp mới. Phân tích này khiến tài chính trở thành một bộ phận của động lực phát triển thay vì một yếu tố đứng ngoài sản xuất. Thứ tư, đổi mới thường xuất hiện theo cụm tạo pha bùng nổ, rồi dẫn đến quá trình điều chỉnh của chu kỳ kinh doanh. Schumpeter không xem chu kỳ kinh doanh chỉ là kết quả của những cú sốc bên ngoài hay những sai lệch ngẫu nhiên của thị trường. Ông liên hệ chu kỳ với nhịp triển khai và lan tỏa của đổi mới. Khi một đổi mới quan trọng chứng minh được khả năng sinh lợi, nó thu hút đầu tư vào máy móc, cơ sở sản xuất, nghiên cứu và các hoạt động bổ trợ. Sự xuất hiện của một vài doanh nhân tiên phong cũng làm những người khác dễ nhận ra cơ hội hơn. Nên đổi mới có xu hướng hình thành theo cụm thay vì phân bố hoàn toàn đều theo thời gian. Trong pha mở rộng, nguồn lực dịch chuyển mạnh vào các ngành hoặc hoạt động mới, việc làm và đầu tư có thể tăng. Đồng thời, các doanh nghiệp cũ chịu sức ép. Sau đó, khi các dự án hoàn tất, hàng hóa mới được đưa ra thị trường và sự bắt chước làm giảm lợi nhuận độc đáo của người đi trước. Nền kinh tế bước vào giai đoạn điều chỉnh. Suy giảm, theo cách nhìn này, không nhất thiết là một hiện tượng vô nghĩa, mà là một phần của việc hấp thụ những thay đổi trước đó. Tuy nhiên, lý thuyết về nhịp điệu và các lớp chu kỳ dài của Schumpeter vẫn gây tranh luận vì rất khó chứng minh các chu kỳ có độ dài cố định. Giá trị bền vững hơn của ông nằm ở mối nối giữa đổi mới, đầu tư tập trung và biến động kinh tế. Cuối cùng, cạnh tranh trong chủ nghĩa tư bản là quá trình thay thế cấu trúc cũ. Không chỉ là cuộc đua về giá trong một thị trường cố định từ các lập luận trong lý thuyết về phát triển kinh tế. Có thể thấy nền tảng của tư duy sau này thường gắn với tên Schumpeter là cạnh tranh bằng đổi mới. Ông chưa trình bày đầy đủ thuật ngữ phá hủy sáng tạo theo cách nổi tiếng trong tác phẩm năm 1942, nhưng cuốn sách này đã mô tả cơ chế cốt lõi của nó. Một kết hợp mới có thể làm sản phẩm cũ mất giá trị, khiến quy trình sản xuất cũ kém hiệu quả hoặc phá vỡ vị thế của những doanh nghiệp từng thống trị. Cạnh tranh vì thế không chỉ diễn ra giữa các hãng đang bán cùng một loại hàng hóa với những điều kiện đã ổn định. Nó còn diễn ra thông qua việc thay đổi chính hàng hóa, công nghệ, thị trường và tổ chức mà các hãng phải cạnh tranh trong đó. Điều này giải thích vì sao lợi thế độc quyền do đổi mới tạo ra vừa quan trọng vừa không bền vững. Nó khuyến khích người tiên phong chấp nhận rủi ro, nhưng sự lan truyền của kiến thức và phản ứng của đối thủ sẽ dần xóa lợi thế ấy. Cách tiếp cận này cũng cho thấy phát triển có chi phí phân phối rõ rệt. Người tiêu dùng có thể hưởng lợi từ sản phẩm tốt hơn hoặc rẻ hơn, nhưng doanh nghiệp, kỹ năng và tài sản gắn với mô hình cũ có thể bị suy giảm. Bởi vậy, Schumpeter không mô tả đổi mới như một tiến bộ êm đềm, mà như một quá trình tái cấu trúc đầy xáo trộn. Kết luận, lý thuyết về phát triển kinh tế phù hợp nhất với sinh viên kinh tế, nghiên cứu sinh, người làm chính sách đổi mới. Nhà sử học kinh tế và những độc giả muốn hiểu nền tảng lý thuyết của các khái niệm như doanh nhân, đổi mới và cạnh tranh động. Người làm kinh doanh cũng có thể thu được lợi ích trí tuệ đáng kể nếu tiếp cận sách như một khuôn khổ phân tích thay vì một cẩm nang thực hành. Cuốn sách giúp đặt câu hỏi đúng hơn, chẳng hạn một ý tưởng mới đã thực sự tái tổ chức nguồn lực hay chưa, lợi nhuận đến từ hiệu quả bền vững hay từ lợi thế tạm thời, và tín dụng đang hỗ trợ đổi mới thực chất hay chỉ mở rộng hoạt động cũ. Điểm nổi bật của Schumpeter so với nhiều sách kinh tế tăng trưởng, cùng thời là ông không coi vốn tích lũy hoặc trạng thái cân bằng là lời giải thích trung tâm cho tiến bộ. Ông xem chủ nghĩa tư bản là một quá trình nội sinh của thay đổi, trong đó doanh nhân thực hiện các kết hợp mới, ngân hàng cấp sức mua, lợi nhuận thúc đẩy hành động. Và cạnh tranh cuối cùng phổ biến rồi làm suy giảm lợi thế đổi mới. Một số phần của công trình, đặc biệt các tham vọng giải thích tính chu kỳ bằng những nhịp dài, vẫn có giới hạn lý thuyết và thực chứng. Dù vậy, sức sống của sách nằm ở mô hình liên kết đổi mới với tài chính, cấu trúc thị trường và biến động kinh tế. Chính sự liên kết đó khiến đây là tác phẩm nền tảng, khác với những cuốn chỉ ca ngợi công nghệ hoặc chỉ mô tả chu kỳ kinh doanh. Nếu bạn muốn ủng hộ Joseph A. Schumpeter, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!